Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Chính phủ Úc xác nhận chia quỹ nhà ở xã hội 2 tỷ đô cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ trên cơ sở bình quân đầu người. Thủ hiến Victoria kêu gọi những người ủng hộ đảng đẩy mạnh chiến dịch cho tiếng nói thổ dân trước Quốc hội. Ngoại trưởng Antony Blinken tới Bắc Kinh là nhà ngoại giao hàng đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc sau nửa thập kỷ. Và tin Việt Nam, vụ tấn công ở Đắk Lắk, công an nói là đã bắt hết thủ lĩnh và có dấu hiệu phun rô. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Chính phủ liên bang đã xác nhận sẽ chia quỹ nhà ở xã hội trị giá 2 tỷ đô cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trên cơ sở bình quân đầu người. Theo đó, thì tiểu bang New South Wales sẽ nhận được nhiều khoản tài trợ nhất với 610 triệu đô. Victoria sẽ nhận được 496 triệu đô và Tây Úc là 209 triệu đô. Người dân tiểu bang Nam Úc sẽ nhận được 135 triệu đô, trong khi Tasmania, lãnh thổ phía Bắc và ACT sẽ nhận số tiền tối là 50 triệu đô mỗi vùng. Số tiền này sẽ được phân bổ trong 2 tuần tới. Hàng ngàn ngôi nhà mới sẽ được xây cất cho những người ở nhà công cộng, đồng thời phát triển mới và nâng cấp các ngôi nhà hiện không thể ở được. Động thái này được đưa ra khi đảng xanh tiếp tục chặn các luật tại Thượng viện để kích hoạt quỹ tương lai nhà ở Úc trị giá 10 tỷ đô của chính phủ, kêu gọi kiểm soát chi tiêu và tăng hỗ trợ tiền thuê nhà. Giám đốc điều hành của tổ chức National Shelter, Emma Greenhart, nói rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ các điều luật tốt hơn và có lợi hơn cho người thuê nhà. Bà nói, chúng tôi hiểu rằng số tiền này sẽ được phân bổ khắp các tiểu bang vào ngày đầu tiên của tháng 7. Vì vậy, vấn đề thực sự ở đây là việc xây dựng đó có thể diễn ra nhanh như thế nào. Số tiền này cũng giúp cải tạo những bất động sản hiện có nhưng không thể ở được. Vì vậy, một số người có nhà ở nhanh hơn so với một số người khác, khi việc xây dựng một ngôi nhà mới có thể mất từ 18 tháng cho đến 2 năm. Khoản tăng tài trợ trị giá 2 tỷ đô của chính phủ liên bang cho nhà ở xã hội đã được các bộ trưởng tiểu bang và vùng lãnh thổ hoan nghênh. Bộ trưởng Bộ Gia cư New South Wales, bà Rose Jackson, nói rằng bà sẽ vận động mạnh mẽ để có được một phần đáng kể số tiền dành cho nhà ở xã hội ở tiểu bang này. Bà Jackson nói rằng chính phủ New South Wales sẽ tận dụng tối đa cơ hội này. Bà nói, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để chính phủ liên bang thấy được nhu cầu ở đây cấp bách như thế nào và bảo đảm rằng New South Wales sẽ nhận được một phần đóng góp thực sự đáng kể. Chúng tôi đang rất cần, chúng tôi có nhiều thách thức về nhà ở, danh sách chờ đợi lớn nhất và nhu cầu lớn nhất. Chúng tôi đã trải qua 12 năm bị bỏ quên dưới thời chính phủ trước, và đây là một cơ hội thật sự tốt, và tôi muốn điều đó nhiều nhất có thể cho tiểu bang New South Wales. Trong khi đó, thì giám đốc điều hành nhóm chính sách nhà ở tiểu bang New South Wales cũng đã hoan nghênh kế hoạch tái phát triển một khu nhà ở công cộng trong nội thành Sydney. Chính phủ New South Wales cho biết việc tái phát triển các căn hộ nhà ở công cộng ở Clapham tại số 82 đường Wentworth Park sẽ tăng gấp đôi số căn hộ có sẵn lên 43. Một địa điểm khác ở Clapham, Franklin Street Estate, với hơn 100 bất động sản sẽ không còn được tư nhân hóa, thêm vào 35 bất động sản bỏ trống được chính phủ mua để phân bổ làm nhà ở xã hội. Những người ủng hộ cho biết danh sách chờ đợi nhà ở xã hội trong tiểu bang hiện nay là hơn 10 năm. Ông John Ingeller, giám đốc điều hành của tổ chức Shelter New South Wales, cho biết có thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề nhà ở công cộng khi các bên liên quan cùng làm việc với nhau. Đến với tiểu bang Victoria, thủ hiến Victoria là ông Daniel Andrews đã sử dụng một bài phát biểu tại Hội nghị Đảng Lao động Victoria để kêu gọi những người ủng hộ đảng đẩy mạnh chiến dịch cho tiếng nói thổ dân trước Quốc hội. Hội nghị ở Melbourne triệu tập lần thứ hai và cũng là ngày cuối cùng vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 6. Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên sau hơn 3 năm, kể từ năm 2019. Ông Andrews kêu gọi các thành viên trong đảng sử dụng các kỹ năng vận động tranh cử của họ để nghiêng cán cân ủng hộ bỏ phiếu có tại cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Ông Andrews nói,
"Change won't happen if we wait for some other time."
Thay đổi sẽ không xảy ra nếu chúng ta tiếp tục chờ đợi, vì tiếng nói thổ dân không chỉ là nói về thổ dân. Nó có sức mạnh biến đổi và chữa lành đất nước của chúng ta. Một số người trong đảng tự do gọi đây là hành động chia sẻ, nhưng sự đoàn kết không đến từ việc bỏ qua sự khác biệt, mà từ việc chấp nhận nó. Sức mạnh nằm ở việc không ngại đối mặt với những sự thật khó chấp nhận. Và chỉ bằng cách chấp nhận tất cả những sai sót thì chúng ta mới có thể hy vọng cải thiện nó. Quý vị đang nghe bản tin Thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh và tiếp theo là phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Bắc Kinh với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc sau 5 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước và khó có khả năng đạt được bước đột phá nào trong danh sách dài các tranh chấp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Blinken trở thành quan chức cấp cao nhất của chính phủ Mỹ đến thăm Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Ngoại trưởng Blinken dự định đến thăm Trung Quốc vào tháng 2, nhưng đã hoãn chuyến đi sau khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua không phận Hoa Kỳ. Ông Blinken dự định sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và có thể là Chủ tịch Tập Cận Bình cùng làm việc để bảo đảm sự cạnh tranh chiến lược không biến thành xung đột. Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài tháng tới. Tổng thống Biden đưa ra bình luận này với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One đến Philadelphia, nơi ông tổ chức buổi vận động chính trị đầu tiên kể từ khi tuyên bố chiến dịch tái tranh cử của mình. Tổng thống Biden nói, "Tôi hy vọng rằng trong vài tháng tới, tôi sẽ gặp lại Chủ tịch Tập Cận Bình và nói về những khác biệt chính đáng tồn tại, nhưng cũng có những lĩnh vực mà chúng ta có thể hòa hợp như thế nào." Chuyển sang phần tin Việt Nam. Toàn bộ những người cầm đầu vụ tấn công đẫm máu ở Đắk Lắk vào hôm 11 tháng 6 đã bị bắt. Một lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam cho biết và nói đánh giá ban đầu cho thấy nguyên do là một số đối tượng phun rô lưu vong kích động gây chia rẽ dân tộc. VOA tường thuật chi tiết.
Bản tin thời sự của Đài truyền hình Nhà nước Việt Nam tối ngày 15 tháng 6 chiếu cảnh một người được nói là đối tượng cầm đầu vụ tấn công, được xác định danh tính là Y Tho Ayun, 36 tuổi, trú tại huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, thú nhận đã đi tuyên truyền trong buôn để xúi dục thanh niên tham gia vụ tấn công. Video ghi lại cho thấy người đàn ông này ngồi trên ghế với tay bị còng vào thành ghế. Trước mặt là một công an viên đang thẩm vấn và sau lưng là hai công an viên mặc áo chống đạn đang cầm súng. Báo Công an Nhân dân ngày 16 tháng 6 dẫn lời Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết đến nay công an đã bắt giữ trên 50 người trực tiếp tham gia vào vụ tấn công. Và kết quả thẩm vấn ban đầu cho thấy một số đối tượng phun rô lưu vong, kích động gây chia rẽ giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số, theo lời ông. Mục đích của hành động này, cũng theo lời ông, là gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài. Quan chức này được dẫn lời nói rằng công an sẽ truy bắt hết những đối tượng còn lẫn trốn và thu giữ toàn bộ vũ khí. Phun Rô, tức Mặt trận Thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức, được các sắc tộc Người Thượng và Người Chăm thành lập ở Campuchia vào năm 1964. Họ chủ trương đấu tranh giành quyền tự quyết cho các dân tộc thiểu số và ly khai Tây Nguyên ra khỏi Việt Nam. Tổ chức này hoạt động ở miền Nam Việt Nam từ thời Việt Nam Cộng Hòa và sau năm 1975 bị chính quyền Cộng sản xem là một tổ chức phản động. Việt Nam tuyên bố đã làm tan rã hoàn toàn tổ chức lực lượng FUNRO vào năm 1992.
Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 19 tháng 6 năm 2003. Perth, trời nắng 5-17 độ. Adelaide, mưa rào giảm 10-14 độ. Melbourne, trời mưa rào 8-11 độ. Hobart, có mây mù rải rác 5-11 độ. Canberra, mây mù rải rác, trời trở gió 1-10 độ. Sydney, trời nắng 5-18 độ. Wollongong, trời nắng và nhiều gió 9-17 độ. Brisbane, trời nắng đẹp 10-23 độ. Cairns, có mây mù rải rác 19-28 độ. Và Darwin, trời nắng hầu như cả ngày, nhiệt độ từ 19-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay, loan các tin chính sau. Chính phủ Úc xác nhận chia quỹ nhà ở xã hội 2 tỷ đô cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trên cơ sở bình quân đầu người. Thủ hiến Victoria kêu gọi những người ủng hộ đảng đẩy mạnh chiến dịch cho tiếng nói thổ dân trước Quốc hội. Ngoại trưởng Antony Blinken tới Bắc Kinh là nhà ngoại giao hàng đầu đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc sau nửa thập kỷ. Và tin Việt Nam, vụ tấn công ở Đắk Lắk, công an nói đã bắt hết thủ lĩnh và có dấu hiệu FUNRO.